Trước nhà con có đào một giếng, nhưng hiện nay giếng lại bị khô hạn, không đủ dùng, nên gia đình con có khoan thêm một giếng. Nay con muốn hỏi gia đình con để hai giếng như vậy được không, hay phải lấp bỏ đi một giếng? Xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta khoan giếng mà có giếng khoan rồi, giếng đào mà chúng ta không dùng nữa thì lấp bỏ đi được, chúng ta để làm cái gì cho nó vướng ra hoặc là nó ấy ra, lấp được. Trước khi lấp ấy, cái khoan giếng ấy, với cái đào giếng thì nó liên quan đến cái độ sâu ở dưới lòng đất. Và thường như các cụ ngày xưa nói là khoan giếng và đào giếng sâu như vậy nó liên quan đến long mạch. Về phong thủy nó liên quan đến long mạch ở trong đất, cho nên chính vì vậy mà cái khi đào giếng, khoan giếng hoặc lấp giếng đó, thì thường người ta phải làm cái lễ gọi là kính cáo với trời đất, thần linh, bản xứ ở nơi đó, để mình làm cái lễ để động thổ đó, để khoan giếng hay là đào giếng vân vân. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng lúc đào, lúc khoan ấy, mới làm lễ động thổ, còn lúc lấp thì thôi, không dùng nữa thì thôi, lấp là xong, có gì đâu. Nên xin thưa các vị, cái lúc lấp giếng mới là cái lúc mà nguy hiểm hơn. Đào giếng thì còn dễ hơn là lúc lấp giếng. Để chúng tôi chứng kiến khá nhiều những cái trường hợp lấp giếng, cứ thế là không dùng nữa, cứ thế là đem đất, đem cát hoặc thế là đổ vào thôi. Đó. Mà cái trường hợp điển hình là ở dưới chùa Pháp Vũ, bên cạnh cái chùa Ngọc Tân vào năm 97, 98, 99, vân vân, tôi về trông nom ở cái chùa đó, hai cái chùa đó cho sư phụ tôi. Thì trước đó, trước khi tôi về đó, thì có một sư bác, lên sư bác là Thọ Sa Di. Bác đem, bác lấp cái giếng ở cửa chùa Pháp Vũ đi, tức là chùa bên trong đê của xã Yên Sở, Hoài Đức ấy. Còn chùa của tôi trong nam là chùa Ngọc Tân ở bên ngoài đê. Khi tôi về đó thì sư phụ cũng giao cho tôi đi lại trong nam cúng lễ cho cả hai chùa, vì hai cái chùa đó ngày xưa là rất khó để thỉnh sư. Để trước tôi về trong vòng có 4-5 năm thôi mà 5-6 vị sư về đó ở không ở được. Đó. Và có cái sư bác đó, sau cái đợt lấp cái giếng đó, lấp xong một cái bị điên ngay, sư đấy nhá, lấp xong bị điên luôn, cứ đi lang thang rồi kêu gào, thậm chí điên còn không biết mình là ai nữa. Sau đó điên quá không thể tu được thì phải xả giới hoàn tục đi về tại gia. Và bây giờ thì cũng vẫn không ấy được, không chữa được. Rồi cũng có một vài trường hợp mà ở tại gia sau khi lấp giếng xảy ra chuyện rồi mới đến gặp chúng tôi, thì cho cái hướng giải quyết. Và cái việc lấp giếng là thầy cũng đã nói khá nhiều lần ở trên bài giảng rồi, vì thấy nó chúng tôi được chứng kiến cũng như là được gặp những cái trường hợp mà sau khi lấp giếng xong mà gia đình có chuyện này chuyện nọ chuyện kia rất là lớn trong vấn đề tâm linh. Xin thưa các vị, tuy chúng ta không nhìn bằng con mắt thường mà thấy được, chính vì không nhìn bằng con mắt thường để thấy cho nên rất ít người tin vào cái việc đó, rất ít người tin cái việc tâm linh là nó có thật. Nên tôi thường nói với các quý vị, thôi chúng ta còn là phàm phu. Các cụ ngày xưa dạy là phàm phu thì thôi mình kính Phật, kính Thánh, kính chư vị thần linh, gọi là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chứ mình còn là phàm phu mà đi nói chuyện thánh nhân, bác vô nhân quả, nói không trời đất thần thánh gì vân vân. Thì một ngày nào đó tai họa nó ập đến thì lúc đó biết sợ thì có khi cũng không kịp mà ăn năn hối cải được nữa. Không phải là tự nhiên trong kinh Đức Phật lại dạy có lục đạo luân hồi, trời người A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Không có thì làm gì Phật nói. Mà có ngạ quỷ, có địa ngục, có chư thiên, có A-tu-la, thì bốn cõi đó là chúng ta có nhìn thấy bằng mắt thường đâu. Chúng ta tin lời Phật dạy đấy chứ, tin vào các bậc thánh nhân xuất thế gian, các ngài chỉ dạy, các ngài nói lại, được ghi chép ở trong kinh sách, ở trong các tàng thư chúng ta mới biết đấy chứ. Chứ còn mấy người chúng ta ở đây, mấy người ở thế gian chúng ta nhìn thấy Phật, Bồ Tát, thấy chư thiên, thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy các thánh mẫu, rồi thánh cô, thánh cậu như thế nào đâu. Thấy các vị Long Thần Thổ Địa như thế nào đâu. Thấy các vị Thần A-tu-la ra sao đâu. Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-la-la, Ma-hầu-la, Già, vân vân, như trong kinh Đức Phật dạy mấy người chúng ta thấy đâu. Hay là ngạ quỷ chúng ta mấy người thấy đâu. Huống chi là trong địa ngục mấy người thấy đâu. Vì thế giới đó là nó không có cái sắc tướng như chúng ta, mà chỉ có tâm tưởng thôi. Có tâm tưởng và có hình tướng, nhưng mà không phải do ngũ uẩn tạo thành như chúng ta này, cho nên không dùng một con mắt thường mà thấy được. Cõi đó thì trong kinh Phật gọi là hóa sinh, nên chúng ta không nhìn thấy. Cho nên xin thưa các vị, cái việc trở lại cái vấn đề đào giếng và lấp giếng, đặc biệt cái việc lấp giếng, chúng ta có mất gì cái thời gian mấy đâu. Ngày xưa chúng tôi thì giả cụ tổ chủ hương á, cụ hướng dẫn cái việc lấp giếng đơn giản thôi, hút cạn nước đi. Đầu tiên là gì? Hút cạn nước đi. Xong rồi xuống xem có con tôm, con cua, con cá, con ốc, con ếch nào thì bắt đi đem về. Đem về làm gì? Đem về mà làm gì? Đem về để phóng sinh chứ không phải đem về mà làm thịt nhá. Một số các Phật tử nghĩ hiểu lầm đem về mà làm thịt thì thôi, thì thà rằng chúng ta không hút nước, chúng ta không bắt, chúng ta như thế chúng ta lấp xuống để chôn nọ nguyên ở đấy xong đấy. Sở dĩ vì sao mà trong nhà Phật chúng ta, ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dạy cái phép lấp giếng, sở dĩ vì sao mà phải tát cạn nước? Vì sợ rằng ở trong giếng có những cái con cua, con cá, con ốc, con ếch, cái con gì đó, lâu ngày nó sống ở trong đó rồi. Nó sống ở trong đó rồi, thì chúng ta, thầy cứ nói là nó nói theo quan điểm cái nhân quả nhà Phật đi, cho dù nó không phải là thần thánh đi, nó không hành tinh đi vân vân chẳng hạn, nhưng nó cũng là một chúng sinh, nó cũng được tôn trọng mạng sống nếu là một Phật tử, là một người học Phật như chúng ta thì phải tôn trọng mạng sống của những chúng sinh ấy, tát cạn nước đi và bắt những cái con vật đó ở trong giếng nếu có, xong đem ra ngoài sông chúng ta thả làm lễ phóng sinh, chúng ta phóng sinh bình thường. Đấy là cái nghi thức của thế gian, gọi là tôn trọng mạng sống của chúng sinh theo lời Phật dạy của tăng ni tín đồ Phật tử, những người học Phật chúng ta làm như thế. Và cái điều về tâm linh, các vị mua cái gương, cái gương mới thắp lấy ba nén hương, thắp lấy ba nén hương, các Phật tử chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ cho cẩn thận thì chúng ta chỉ cho ba biến đại bi, một biến thập chú, xong niệm cho 21 câu hoặc 108 câu thần chú lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, xong đó thắp ba nén hương thư vào cái gương ấy, thì ba cái chữ là viết chữ Việt cũng được, không cần phải viết chữ Tàu chữ Hán đâu, viết chữ là quang minh kính, ghi lại ba chữ là quang minh kính vào trong cái gương á, viết chữ Việt được. Xong bắt đầu thì chúng ta thì chúng ta giơ cái gương và chúng ta chiếu vào cái giếng ấy. À, chúng ta đọc cái bài kệ án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. À, án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Ba lần như thế xong. Và lúc đó chúng ta lấp giếng. Lấp thì nhớ đừng có đem cái rơm, cái rác, cái đất bẩn lấp xuống dưới đó, mà phải lấy gì? Đất sạch hoặc cát sạch để lấp xuống. À, lấp xong nếu cẩn thận thì lấy cái nước ngũ vị hương mà thường hay mua ở cái chỗ hàng mã các thứ đó. Vậy là chúng ta gì? Làm lễ hoàn long, hoàn long mạch lại. Trước khi làm lễ khi trì chú đại bi, chúng ta cũng cho sẵn cái chậu nước hoặc cái xô nước ngũ vị hương sẵn rồi. Để đến chúng ta trì chú luôn một lượt. Xong một cái là chúng ta xuất thần, xong một cái là chúng ta rưới cái nước đó xuống. Rưới một tí, rưới khoảng một nửa xuống. Xong bắt đầu chúng ta lấp. Lấp xong một cái chúng ta rưới lên xung quanh một cái nữa. Thế là yên tâm tuyệt đối. Đấy, đây là pháp gì? Cái này xin thưa các vị, không phải mấy người biết đâu, chứ không phải ai biết đâu. Chúng tôi là may mắn ngày xưa đi thị giả cụ tổ chủ hương với cụ làm mấy nhà. Vì học được cái này từ nơi các cụ, các tổ thì mới thấy, và từ đó hướng dẫn cho một số những người gia đình họ lấp giếng, lấp ao. Lấp ao cũng thế nhé. Lấp ao nó còn nhiều chúng sinh hơn là giếng. Nhưng mà ao thì nó lại nông hơn, nó không liên quan đến nhiều, nó không ảnh hưởng nhiều đến long mạch, đến vấn đề tâm linh. Còn cái giếng đào nó sâu thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận cái vấn đề lấp giếng. Các vị có thể về nghe lại cái bài giảng này, và muốn làm cái việc đó, đặc biệt các đạo tràng á, nghe lại cái bài giảng này, các trong đạo tràng của mình có gia đình muốn lấp giếng, các vị, các Phật tử đến làm đó mà, ghi vào thế là đến làm. 70-80 đạo tràng đấy thì trưởng phó đạo tràng, trong đạo tràng các vị trong khu mình mà có nhà nào nhờ vả đến cái vấn đề này, các Phật tử có thể đến làm được, không cứ là phải các sư, Phật tử chúng ta làm cũng được. Thậm chí là người dân chúng ta mà cứ thuộc học lễ đại bi thập chú, kể không cần thuộc, nhìn sách đọc được. Ghi lại cái bài, xem lại cái bài thầy giảng này mà ghi lại thành ra giấy để mà làm là được. Nhưng trước khi làm thì mình có thể mình học qua vài lần đi đã. Học qua vài lần để mình đọc qua vài lần để cho nó thạo thạo đi ở trong nhà mình đi đã. Có nghĩa mình thử gọi là duyệt, giống như người biểu diễn văn nghệ ấy. Chúng ta thấy có ai, có ca sĩ nào tự nhiên lên hát ngay được không? Có nghệ sĩ nào tự nhiên lên múa cho khán giả xem được ngay không? Đều phải gì? Đều phải tập hết. Đó, tập múa, tập hát ở nhà, ở hậu trường, sau đó thì mới lên, thì lên sân khấu nó mới gì? Nó mới hay, nó mới đúng, nó mới chuẩn. À, thì chúng ta cũng có thể gì? À, tập ở nhà, sau đó thì mới ra thực hành ở ngoài cái nơi chúng ta cần làm lễ lấp giếng, lấp ao, lấp hồ đó trước. Đấy thì câu hỏi thứ nhất xin trả lời như vậy. Các Phật tử mà có giếng khoan rồi, chúng ta không dùng cái giếng đó nữa thì lấp đi cho nó lành, để nó hàn long mạch lại, thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta để không như thế, không dùng. Phật tử nó hỏi ý thứ hai. Nhà con là nhà hai tầng. Tầng một con có để ban thờ gia tiên là án gian. Thẳng vị trí đó lên tầng 2 thì có bàn thờ Phật là bàn thờ treo. Vậy nay con muốn hỏi, mọi khi con thắp hương, bàn thờ Phật có bị phạm là đứng trên bàn thờ gia tiên không? Bàn thờ gia tiên có bị làm sao không? Không, tốt, được, không ảnh hưởng gì cả. Cứ thế mà thờ phụng không ảnh hưởng. Gia đình Phật tử nào mà có trường hợp cũng kiểu như thế này thì cũng không phải lo lắng, không suy nghĩ gì. Cũng không phải đi xem xỏ ông thầy bà bói gì để người ta phán cho, lại lo sợ về, lại suy nghĩ, lại mất tiền, lại chả giải quyết được cái gì. Thờ như thế được rồi, không ảnh hưởng gì. Ban Phật ở tầng, ở ban trên, ban gia tiên, thần linh ở ban dưới thế được rồi. Mình sợ rằng là thờ thần linh gia tiên ở ban trên, thờ Phật ở bên dưới thì mới phải suy nghĩ, mới phải thay đổi. Còn Phật ở trên thì là được rồi. Nay ý nữa, nay chúng con muốn xin được công đức một chút ít vào vào gì, vào mua đất xây thất trên tản viên được không ạ? À, cái này xong lâu rồi, đất trên tản viên đã xong từ lâu rồi, à, cho nên không tiếp nhận cái phần phát tâm cúng dường để mua đất nữa. Về mấy năm trước, chắc là Phật tử này nghe là cái bài giảng mà họ cái bài giảng của thầy mấy năm trước á, họ bây giờ cái bài giảng của chùa Khai Nguyên của chúng ta của thầy á, có rất nhiều các kênh ở ngoài họ làm, họ cóp lại để họ cắt, họ lại thì họ làm để họ kiếm tiền. Cho nên chúng ta thấy tất cả kênh nào mà cứ có quảng cáo 100% đấy là kênh ở ngoài họ làm kiếm tiền. À thì thôi thì bài pháp mình giảng ra rồi. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Cái mạng xã hội là gì? Là gọi là do gì? Do thiên ma ba tuần nó quản lý. À, cho nên mình mượn mạng, mượn cái sóng của họ để mình truyền bá Phật Pháp thôi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói thế. Cho nên mình đã đăng ra lên rồi thì mình cũng không có cách chi để ngăn cấm người ta một cách tuyệt đối được các quý vị. Cho nên người ta có copy, có cắt, có ghép hay là có làm lại các bài giảng của mình để họ kiếm tiền hay là một cái mục đích gì đó thì đấy là chúng ta cũng không ngăn cấm được. Vì có những trường hợp máy chủ nó ở nước ngoài, kể cả an ninh Việt Nam, an ninh mạng Việt Nam cũng không làm gì được. Vì họ đặt máy chủ nước ngoài. Cho nên chúng ta xem, chúng ta cũng phải biết phân biệt đâu là cái bài gốc, còn đâu là cái bài họ cắt chỗ này, họ ghép chỗ kia. Có những bài thầy xem có thể họ cắt chỗ này một tí, ghép cái kia một tí. À, có thể tưởng như là hay, nhưng mà ai mà không hiểu thì lại nghĩ là đấy là thầy nói như thế vân vân. Vì nếu mà trong một cái đoạn giảng nó có đầu, có giữa, có cuối, chúng ta nghe hết từ đầu đến giữa đến cuối thì chúng ta mới biết rõ được là thầy đang nói về cái gì. Có khi họ chỉ cắt một đoạn thôi á, họ bỏ cái đầu cái đuôi đi, hoặc là lấy mỗi khúc giữa, hoặc lấy mỗi khúc cuối, lấy mỗi khúc đầu thôi á, à, thì rất dễ hiểu lầm ở trên không gian mạng xã hội bây giờ. Và nhiều thầy bây giờ cũng có cái hiện tượng cũng bị như thế, kể cả Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. À, họ cũng còn cắt những bài giảng của cụ, họ ghép chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, cũng nhiều người hiểu lầm cái này nọ kia, cho nên cái này thì đã gọi là bài giảng lên trên mạng xã hội rồi, đăng lên trên cái cổng thông tin rồi thì chúng ta không có quyền để quản lý một cách tuyệt đối ở trên đó, mà chúng ta cũng không làm được. Cho nên các Phật tử chúng ta nghe thì phải hiểu thôi. Tuy nhiên cũng có một số các vị làm YouTube họ kiếm tiền đó, họ cũng có đến chùa, họ gặp ban thông tin của nhà chùa, họ xin phép để họ xin được đăng tải lại các bài giảng của thầy với mục đích là truyền bá Phật Pháp, cúng dường Tam Bảo. Nhưng họ cũng nói rõ, vì chúng con là một mình một người không làm được, mà phải thuê một cái đội họ làm cho, cho nên hàng tháng cũng phải có trả lương cho những người họ làm đó, họ duy trì cái, không phải họ làm mình bài giảng của thầy đâu, họ làm rất nhiều các bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy lớn ở Việt Nam. Thầy cũng chỉ là một trong những kênh mà họ làm mà thôi. Thì họ cũng rất cẩn thận, họ lên họ xin phép với nhà chùa. Thì các sư trong ban thông tin và các cô chú trong ban thông tin cũng thỉnh ý thì của thầy. Thì thầy bảo thôi, họ là vì cái tâm nguyện vừa muốn hộ trì Phật Pháp, vừa muốn cho giáo Pháp được lan tỏa sâu rộng ở trong nhân gian, thì chúng ta cũng hoan hỷ thôi. Nghe là khuyên họ làm thế nào để làm, phải giữ làm sao đó để đừng có đi quá sâu vào cái vấn đề danh lợi kiếm tiền, mà quên đi cái tâm nguyện đó là hộ trì Phật Pháp, muốn giáo Pháp của Đức Phật được lan tỏa. Thì họ cũng hoan hỷ đồng ý cái đó. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, họ làm thì họ thường thấy chèn cái quảng cáo vào, nó không phải là họ tự họ chèn vào đâu. Nó bây giờ cái trên mạng xã hội nó có cái chế độ nó bật lên một cái là tự nhiên là cái quảng cáo nó đi vào thôi. Đấy, tự nhiên quảng cáo nó đi vào thôi. Vì nhà mạng người ta thế mà. Đấy là cái hoạt động gọi là tự động của nhà mạng là thế. Cho nên các vị mà thấy những cái bài giảng của thầy ở trên mạng xã hội đăng giảng mà quảng cáo á, bất cứ bài giảng nào mà có quảng cáo 100% không phải là kênh của chùa Khai Nguyên quản lý. Nhưng mà thôi, những cái kênh đấy họ làm chúng ta xem quen rồi thì chúng ta cũng xem, cũng không sao, chịu khó nó ngắt đăng nghe giảng, đăng hay hay mà tự nhiên lại chèn quảng cáo vào một tí, nó cũng hơi bực mình tí đấy. Nhưng mà thôi thì cũng tùy duyên đi. Còn nếu mà xem mà không muốn có quảng cáo thì cứ xem vào trang Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, hoặc là cái trang chùa, cái trang gì Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh ấy, hoặc là Pháp Âm Thường Chiếu ấy, thì là kênh đấy là kênh của nhà mình, thì là các ban thông tin nhà mình thầy không cho tiền quảng cáo vì không cho bật kiếm tiền, cho nên nó không có quảng cáo, thì chúng ta xem được từ đầu đến cuối luôn. Còn chúng, nhưng mà vì không có bật quảng cáo cho nên là ít người biết tới, vì mạng xã hội nó có cái cơ cấu hoạt động riêng của nó. Nếu mà có quảng cáo thì tự nó sẽ mở ra để cho nhiều người biết được, nhiều nó hiện lên trên cái kết bạn của cái mạng của các quý vị nó nhiều hơn, thì các chúng ta nhìn thấy là bấm vào cả để xem được. Thì họ bật kiếm tiền thì mạng nó mới, cái nhà mạng nó mới gọi là nó cho rộng ra như thế. Chứ còn kênh nhà mình thì ai biết thì mới vào được thôi. Còn thường là họ sẽ không tự hiển thị lên như thế, mà nó ưu tiên cho những cái kênh có quảng cáo. À, vì họ làm ở xã hội, kể cả nhà mạng họ cũng phải kiếm tiền, họ mới duy trì được chứ. Cho nên thì cái này cũng tiện để cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được. Để chắc là Phật tử này chắc xem trên cái bài giảng nào đó cho họ đăng ghi là rất là mới, là gần, vân vân. Mà chúng ta nhớ luôn là những cái tiêu đề của trên những cái kênh mà ở ngoài họ làm á, họ đăng cái tiêu đề rất là giật gân, rất là giật tít, câu view, câu like gì gì đó. Cái này cũng không phải là thầy hay là ban thông tin nhà mình chỉ đạo hay gì cả. Mà thậm chí là thầy nói với các sư ông, sư cô, các chú trong cái ban thông tin nhà mình cũng điện cho một số cái kênh đấy là không được đặt những cái tiêu đề nó mang cái tính chất là nó câu view, câu like giống như người ở ngoài thế tục thì cũng không nên. Và các sư nhà mình cũng xóa rất nhiều những cái bài của họ đấy, bắt họ phải xóa nhiều bài rồi đấy. Nhưng mà bây giờ là vì có nhiều người xem, cho nên nó không phải một hai người làm nữa mà nó nhiều người làm. Mà những cái người đó mình không biết là họ ở đâu cả, liên hệ không liên hệ được. Cho nên ban thông tin nhà mình không liên hệ được, không làm gì được. Cho nên các vị mà có thấy những cái đó thì trong cái đầu đề bài giảng nó không giống với cái nội dung bài giảng, thì các vị cũng hoan hỷ biết cho đấy là không phải là nhà mình, kênh của nhà mình quản lý, kênh bên ngoài họ làm. Vì ngoài xã hội thì họ hay cái kiểu giật tít tiêu đề để cho người vào xem, để họ câu view, câu like để kiếm tiền vân vân. Thì thôi thì lên mạng xã hội rồi thì bài giảng lên đó rồi chúng ta cũng không quản lý được 100% nữa. Các vị cũng hoan hỷ, nếu mà không thích nghe những cái bài giảng mà nó có quảng cáo đó thì chúng ta đi tìm vào những cái kênh chính thống của chùa nhà mình. Còn mà những kênh mà họ có quảng cáo thì nó lại rộng, nó rộng ra nhiều người, nó gửi đến nhiều người hơn. Đấy là cái cách của mạng xã hội là như thế. Cho nên Phật tử này nghe, chắc là nghe cho nên mới việc nó xong 3-4 năm nay rồi. Bây giờ còn xin cúng đất để làm tịnh thất, những chiếc các thứ xong hết rồi. Cảm ơn các Phật tử là mấy năm trước là xong xuôi hết rồi. Có tới đây thì vừa qua thì thầy đã đang làm xin phép Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, vườn quốc gia Ba Vì và Sở Dân tộc Tôn giáo thành phố Hà Nội. Rất là may mắn các cơ quan từ xã cho đến huyện cho đến lãnh đạo ban giám đốc vườn quốc gia Ba Vì và kể cả Sở Dân tộc Tôn giáo Hà Nội đã nhất trí có văn bản đồng ý cách đây mấy hôm. Tới đây thì khoảng dịp dự kiến là qua tháng 7, xong Vô Lan đến tháng 8 thì sẽ khởi công xây dựng lại cái nhà, cái giảng đường, cái điện tam thế đó, tức là cái giảng đường ở trên Tản Viên, để làm cái chỗ chuyên tu cho các Phật tử chuyên tu. Vì cái giảng đường cũ ở trên đó, ngày xưa là làm tạm xây gạch ba banh lợp tôn đây. Đó cũng 12-13 năm nay rồi, cho nên bây giờ cũng xuống cấp, đã dột rồi, tôn bắt đầu ấy rồi. Trên cái độ ẩm cao cho nên tôn bắt đầu nó đã mục rồi, phải có bắt đầu hiện tượng dột rồi. Và cái sắt nó đã võng xuống rồi, tổ chức các khóa lễ, các sự kiện trên đó thầy cũng lo lo. À, không may mà ngồi trong đó 500-700 người, nghìn người mà nó sập cái mái xuống thì thầy có nhảy xuống sông Hồng cũng không tạ tội được. À, xin thưa các quý vị như thế, cho nên vừa qua cũng làm cái công văn xin với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Dân tộc Tôn giáo Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nay không biết là bộ gì rồi, sát nhập và không biết là bộ gì thì lâu lâu không để ý cái đó, nhưng cũng đã đồng ý chủ trương hết rồi. Thì dự kiến là đến tháng 8, đầu tháng 8 sẽ làm cái lễ khởi công động thổ xây dựng cái giảng đường. Tầng 1 thì là giảng đường, tầng 2 thì là thờ, gọi là điện Tam Thế đó. Ở trên đó, cái nơi đó là cái nơi gọi là cao nhất, cũng là cái nơi linh địa nhất của chùa Tản Viên. Về cái phần vĩ mô xây dựng thì đó là cái nơi linh địa bậc nhất. Mà chính là mấy chục năm trước là cụ tổ Viên Thành chùa Hương là cụ lên đó và cụ cắm ở đó, nhưng mà vì nhân duyên chưa đủ để xây chùa, và cụ ấy nói lại với người dân là hơn 20 năm sau thì sẽ có người về đây xây chùa. Mà hơn 20 năm sau quả đúng cháu của cụ phải xây chùa thật. Đúng, đúng là các cụ tổ ngày xưa, các ngài tu như là gọi là cái dự đoán ấy, như thần luôn các vị. Đúng 20 năm sau, hơn 20 năm sau thì thầy về đó xây chùa và nhân duyên đủ. Và cũng đúng cái chỗ mà cụ cắm cái chỗ đó thì cũng đúng là cái chỗ mà điện Tam Thế chúng ta bây giờ. Mà khi thầy năm 2011-12 thầy động thổ để xây dựng cái nhà tạm, cái điện Tam Thế tạm, giảng đường đó. Cái ông cụ già dưới chân núi ông lên, ông ấy nói lại cho thầy mới biết là ngày xưa thì cụ tổ Viên Thành chùa Hương, cụ lên đó cụ định xây chùa trên đó nhưng mà cái duyên chưa đủ cụ chưa xây được. Và bố của cái ông đó là cái người đi đưa cụ tổ chùa Hương lên, và trước khi ông bố ấy mất là ông bố dặn lại người con và là nhớ bao giờ có sư về xây chùa thì phải lên chỉ cái chỗ đó, bảo là cụ sư ở chùa Hương ấy, cụ bảo phải đặt cái chùa vào đúng cái chỗ đấy thì đất nước mới phát, Phật giáo mới phát và chùa chiền cũng mới phát. Đấy, sau đấy là cái lời người ta nói lại với thầy như thế, còn thực hư như thế nào thì thầy cũng không nắm được 100% cái chuyện đó. Nhưng mà cái người tự nhiên người ta đến ở dưới xóm Lặt ấy, người ta đến người ta nói với thầy cái điều đó. Ngày trước khi bố người ta mất, bố người ta còn dặn người ta nhớ bao giờ có sư về xây chùa thì phải lên để chỉ cho cái chỗ đấy và nói cái việc đó. Thì cái đúng cái hôm mình động thổ thì có cái người đấy, người ta lên người ta chỉ thật, không hiểu làm sao mà lên đúng cái hôm mình động thổ. Đúng cái hôm mà động thổ, ngày xưa động thổ ở trên đấy nó vất vả lắm các quý vị, nó đã có đường nhựa, đường bê tông như bây giờ đâu. Cái đường đất thầy mở thôi. Mưa thì bó tay luôn, mưa thì ô tô xe máy mà lên rồi thì không xuống được. À, đây có chú Thành đây, cái đợt chở cái xe pho pho đỏ đỏ mà cúng các sư ông nhà mình rồi đấy. Ngày đó chở bát đũa mâm bát lên giữa gần hết cái đỉnh dốc cao, nó ba tí nê chứ không lên được, mà nó mới mưa phất lất phất thôi, bây giờ gọi điện cho thầy ra mặt mũi tái mét, giữ chặt vô lăng và dẫm chặt cái phanh. Thế là thầy ra thầy phải làm, ông lái thầy lái lên cho. Thế ngày xưa nó vất vả lắm, là lúc đấy đã có đường đất rồi đấy, còn khi mới lên và còn không có đường nữa cơ, phải đi vạch rừng mà đi nữa, đi bộ từ chân núi đi lên các quý vị, mà vạch rừng mà đi. Đấy thì thế mà cái khi mà động thổ cái chỗ đó thì để làm cái nhà tạm đó, nhà tôn tạm đấy thì có cái chỗ tu tập cho mọi người đó, thì tự nhiên cái có cái gọi là ông cũng được rồi, vì lúc đó người ta cũng phải trên 60 tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi, cũng râu tóc bạc phơ hết rồi. Thì bố người ta nói lại cho cái điều đó, thì người ta lên nói với thầy. Đấy, thì tới đây thì sẽ làm cái vấn đề đó, làm cái đó để cho mọi người tu tập. Các cơ quan chức năng nhà nước cũng đồng ý chủ trương, có văn bản hết rồi. Thì vì trên kia tâm nguyện của thầy thì vẫn là phải có cái khóa chuyên tu, chuyên sâu, chuyên tu sâu. Dưới này thì gọi là tu pháp hội thế này, và khi mà làm xong cái đến sang năm thì nó còn có một khóa khoảng 3 ngày cho người chuyên tu ở đây nữa. Nên chuyên tu ở đây thì mình sẽ nhận được nhiều hơn, vì nó rộng rãi, nhưng mà chuyên tu ở đây sẽ không bằng trên kia được. Lên trên đấy tu á, nó chỉ không còn nghe thấy tiếng xe, tiếng còi ô tô, tiếng người ra vào vân vân gì nữa, không có cái sự động tâm nữa. Vì chặn một cái người chặn ở chỗ cái ngã ba, chỗ giữa xuống điện Chuẩn Đề và sang bên đại tượng, tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai là thôi không có ai lên được đó nữa. Gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điện thoại thì nộp cho ban tổ chức rồi. 3 ngày chỉ có gì? Ăn, niệm Phật, kinh hành, nghe Pháp và tu. Cứ thế mà tu rồi chả phải bận tâm gì nữa cả. Còn gia đình có ai có việc gì gọi, phải gọi cho ban tổ chức. Sau đó thì nếu có việc gì quá cần kíp thì mới thông báo xuống để nghe điện thoại mà thôi. Còn không thì không có cho giữ điện thoại. Đấy gọi là gì? Buông gì? Buông hết đấy. Như vì năm nay thì cũng công việc Phật sự nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai mà cái nhìn cái giảng đường nó xuống cấp quá rồi. Tổ chức khóa tu lại cũng sợ. Hôm trước tổ chức khóa tu cho các cháu sinh viên 2 ngày trên đó mà nhìn cái mái nó cong nó hoàn xuống mà thầy sợ. Nghĩ bụng mà nghĩ dại mà không may nó làm sao đó thì chết. Cho nên cái đấy cũng là một cái cấp bách cần phải làm. Thì các Phật tử mà có tâm đấy thì thôi cứ để đến tháng 8, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Có điều kiện thì cứ nhon nhắp dần đi. Đến tháng 8 thì có thể người thì cái cột có thì cái cột to, vừa vừa thì cái cột vừa, nhỏ nhỏ cái cột nhỏ, là hay là cái nóc hoặc là cái tấn si hoặc là viên gạch vân vân, thì chúng ta mỗi người một chút thế làm được thôi. Nhưng làm trên kia nó tốn kém hơn dưới này nhé, nó phải gấp đôi dưới này. Trên kia làm được một cái nhà thì dưới này phải làm được 2 cái nhà. Vì sao? Vì chở vật liệu lên, mọi thứ lên kia nó vất hơn rất là nhiều, nó gần như gấp đôi, nó gần gần gấp đôi thôi, cho nên chưa gấp đôi. Đấy, cho nên thì thôi cái đấy thì cũng Phật tử hỏi về cái cúng dường để phát tâm để mua đất làm thất trên tản viên, thì thầy xin trả lời như thế. A Di Đà Phật. Lần gì đây? A Di Đà Phật. Cái gì nhỉ? Ghê chưa? Lần 3, con rất cầu mong thầy đọc cho con một lần ạ. Chắc là đưa câu hỏi, chắc là đưa từ ngày thứ nhất, nhưng mà chắc nó ở dưới cuối, cho nên là cứ gần gần hết thì lại hết giờ rồi. Đấy, cho nên là lần 3, hoặc là hay là đến biết câu hỏi đến lần thứ 3 rồi thì nay mới vẫn chưa được đọc, cho nên nay viết hẳn vào đây lần 3. Cái này mà thầy không đọc thì có lỗi quá. Lần sau ai muốn đọc cái gì là lần thứ 20, lần 50 rồi. Như thế có được không? Thầy nói dối. Nói dối thì phạm tội vọng gì? Vọng ngữ. Thôi thầy nghĩ là chúng ta cũng không nên viết là lần mấy như thế. Không nên nhấn mạnh như thế. Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Các vị để lên đây thì thầy không phải cứ để lên trên là thầy đọc đâu nhé. Có khi để lên trên thầy là 6666 nó lên, thầy gọi là nhân duyên mà. Thầy có đọc trước câu hỏi các Phật tử bao giờ đâu. Chẳng bao giờ thầy đọc trước câu hỏi các Phật tử bao giờ cả. Cho nên các vị để lên đây thì thầy có những hôm, có những hôm ở trên thầy lại cho xuống dưới, ở trên lại cho xuống dưới, hoặc dưới lại cho lên trên vân vân. Đây nhân duyên nó là như thế. Chứ còn các vị, các sư ông sư cô mà muốn thì muốn cho trả lời trước xếp lên trên, chưa chắc thầy đã đọc ở trên. Đó là nhân duyên đó, như thế. Cho các vị thấy thầy lên thì ngồi đây mà cái thầy câu hỏi thầy đảo một tí đã, để cho gì nó thực sự là duyên của ai thì người ấy được, chứ cũng không có thiên vị cho một ai cả. Ngồi trên này mà thiên vị thì các Phật tử dễ ghét thầy lắm. Mà thầy thì không muốn là ai ghét thầy, cũng chẳng muốn là ai thương thầy quá, cũng chẳng ai muốn ghét thầy quá, sống cứ bình thường dễ sống. Thương quá cũng khổ, mà ghét quá cũng khổ các Phật tử ạ. Phật tử này hỏi kính bạch thầy, đầu tiên con xin kính chúc thầy sức khỏe. Thầy là cây cao bóng mát, che cho muôn dân chúng sinh chúng con được tu tập ạ. Không dám đâu thầy, là mình thầy là cây nhỏ, cành nhỏ lá nhỏ thôi. Thưa thầy, cho con xin thầy con giấu tên ạ. Con tên là Đặng Thị Hát, 63 tuổi. Con trai con là Nguyễn chấm chấm chấm, sinh năm 1998, ở Hoài Đức, Hà Nội. Hàng tháng con đều phóng sinh tu phúc ạ. Con về chùa tu pháp hội rất nhiều ạ. Con ăn chay trường, con học hỏi tu kinh niệm Phật và mong mỏi con trai con được sớm có duyên lấy vợ. Mà ai cho cậu cũng như không được lấy vợ, mà ai cho cậu cũng như không thầy ạ. Thế là thế nào nhỉ? Được bén duyên lấy vợ mà ai cho cậu cũng như không thầy ạ. Thầy chưa hiểu. Loát ra một tí mà vẫn chưa hiểu. Đọc tiếp đã. Con lên chùa làm công quả, con công đức 11 triệu tạc tượng Địa Tạng, con công đức 4 triệu in kinh Địa Tạng, con công đức 2 triệu xây dựng chùa. Con viết thư này lần 3, con mong là được thầy bố thí cho con, cho con trai của con sớm được bén duyên lấy vợ. Thế ở đây có không biết con là có ngoan không? Con mà ngoan, chăm chỉ, chịu khó làm ăn, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ, hòa thuận với hàng xóm, láng giềng, anh em, mọi người, vân vân. Đấy, ngoan như thế cứ gặp ông Tơ, bà Nguyệt của đạo tràng nhà mình nhé. Chỗ Phật tử Đạt và Phật tử Hương đấy, là ông Tơ, bà Nguyệt đấy. Đấy, đấy cứ qua đấy, hai bên. Bên các Phật tử mà có con trai lớn tuổi mãi chưa kết duyên, con gái lớn tuổi mãi chưa lấy chồng, thì cứ thông qua cho ông Tơ bà Nguyệt, cho đạo tràng là kết duyên, biết đâu được, cũng nhiều đôi thành công rồi đấy. Đấy, các thầy thì người xuất gia thì không làm điều đó, nhưng mà các Phật tử chúng ta có thể, cho nên có cả một cái gì đấy, thành lập ra một cả một cái nhóm để gieo duyên, kết duyên cho các Phật tử rồi mà. Là chứ khi gặp nhau, nói chuyện với nhau, xong rồi ông Tơ bà Nguyệt bắt đầu là kết nối xem, cho xem ảnh, xem biết của các cháu nó, xong rồi thì cho số điện thoại các cháu, thế là nó giả vờ nó nhắn tin cho nhau, nhắn nhầm cho nhau, giả vờ kiểu thế. Hôm nay giả vờ nhắn nhầm, thực tế là bố mẹ cũng bảo nó sơ sơ trước đi rồi. Ngày thế nhắn tin nhắn tiếc cho nhau, thế là nó nhắn tin qua lại với nhau, gọi điện cho nhau. Và một thời gian sau thì tự nhiên nếu nó có duyên với nhau thì tự nhiên nó hẹn nhau đi uống cà phê, đi ăn kem bờ hồ. Vài tháng sau nó về nó, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi, chuẩn bị con lấy vợ đây. Sướng quá còn gì nữa. Đấy. Đấy. Được mà, cái này được, có mấy đôi mà thậm chí là còn xong lại còn lên nhờ thầy xem ngày lành tháng tốt cho các cháu nó về chung một nhà nữa cơ. Sướng quá còn gì nữa. Thôi những trường hợp như thế thầy cũng phương tiện để mà hoan hỷ, để mà tác duyên cho các quý vị. Cũng là cái tâm nguyện của người làm cha làm mẹ mà. Các Phật tử nói thì nói thế thôi, mình tu thì thế nào cũng được. Nhưng cái trách nhiệm của người làm bố làm mẹ đối với các con, khi mà con trai lớn chưa lấy được vợ cho nó, con gái lớn chưa gả được chồng cho nó, người làm cha làm mẹ cũng áy náy lương tâm lắm chứ. áy náy lương tâm trước hết là với tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Áy náy thứ hai là áy náy với dòng họ, chi trên chi dưới. Áy náy thứ ba là áy náy với bạn bè đồng trang đồng lứa ở trong hàng xóm láng giềng ở khu phố. Mình đi chỉ đi ăn cỗ nhà người ta, ăn cỗ con nhà người ta, mừng đám cưới, đám xin con cái nhà bạn bè hàng xóm láng giềng người ta. Thấy người ta xì xào, ấy thế nào? Thế thằng con trai nhà bà bao giờ lấy vợ? Đau lên. Người ta hỏi một câu rất là vô tư, rất là bình thường. Nhưng mà mình gì? Tự nhiên mình thấy là gì? Đỡ áo đau. Đúng không? Có không? Hay là thầy nói sai? Nói sai cho chàng pháo tay. Thì không chắc nói sai thật. Không chắc nói sai. Trong cái lĩnh vực này thì các thầy quả thật là không biết đi đoán mò thôi, vì xuất ra từ thuở bé mà, cho nên chắc đoán là mò thôi, nói sai, chắc nói sai thôi, nói sai các vị cũng hoan hỉ, vì cái này không phải là chuyên môn của nhà chùa, cho nên các vị không hoan hỉ thì cũng đúng thôi, không sao. Thì thôi, nhưng mà thầy nghĩ thế, thầy nghĩ là vậy, bởi vì sao? Nhà mình có con trai con gái 25, 30, 35, gần thậm chí là 40, trên 40 tuổi rồi. Bảo nó lấy vợ, bảo nó lấy chồng, nó vẫn cứ cười khà ra, nó chẳng nói gì. Nó cứ mẹ cứ vội gì, vân vân, hay là bố vội gì, vân vân. Đi ăn cỗ thì người ta cứ hỏi là, thế con gái nhà bà thế nào rồi, mãi chưa thấy gì thì cho chúng tôi ăn cỗ đi chứ. Lòng mình muốn lắm nhưng mà nó đâu có ai cưới, đâu có ai đến hỏi đâu mà tự nhiên mà cưới, cưới gì, cưới ai. Đấy, đau chứ. Mà mình cũng muốn làm cho tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, là con trai lớn thì lấy vợ, con chị gái lớn thì gả chồng cho nó xong đi, để mình yên tâm, để mình thôi cũng sớm có cháu bồng cháu bé cho nó hoan hỉ vui cửa vui nhà. Cái thứ hai nữa là mình già rồi cũng muốn nhìn thấy cháu nội cháu ngoại cho nó vui cửa vui nhà, vân vân. Rồi mình yên tâm mình tu hành, rồi có vãng sinh đi chăng nữa mình cũng làm tròn cái trách nhiệm bổn phận với gia tiên tiền tổ rồi, vân vân rồi vân vân. Đấy, người làm cha làm mẹ nào chẳng mong thế. Cho nên ở đây trong này có các anh các chị nào mà còn kén chọn hay gì gì đó, cũng nghĩ đến cái nỗi khổ, nghĩ đến cái tâm tư, cái tình cảm và cái ưu tư của người làm cha làm mẹ nữa, và cũng thôi cũng đừng có kén nữa. Kén quá thì mỗi con trai thì cũng già đi, mà con gái thì cũng già đi. Đấy, cho đến tuổi rồi, hợp duyên rồi thì cũng vừa vừa thôi, đừng có kén quá. Kén quá cuối cùng là có khi lại thành gì? Con gái mà tầm 35 ở nông thôn mà 30 trở lên là gọi là báo động đỏ rồi. Ở thành phố thì khoảng 35, mà nông thôn thì khoảng 30 là thì là báo động đỏ rồi. Ngày xưa khoảng 25, ngày xưa nông thôn là 25, nhưng bây giờ thì đi học, đi hành, đi làm, các thứ xã hội nó cũng phát triển rồi, cái nhìn nhận xã hội nó cũng khác đi, cho nên nâng lên hẳn 10 tuổi nó cho thành 35. Con trai mà tầm 40 thì khó rồi, cho nên thôi các anh các chị thì cũng nghĩ cho bố cho mẹ mình nữa, cho người thân của mình nữa. Thì cũng duyên nó đến, mà thấy ưng, thấy hợp thì cũng gật đầu để cho bố mẹ vui, để cho cái trách nhiệm của người làm con mình cũng bớt cho bố mẹ phải lo lắng. Còn nếu mà không muốn lấy vợ lấy chồng thì lên đây thầy cạo tóc cho đi tu hết, thế xong, đỡ phải mệt mỏi cái gì cả nhờ. Nói thế thôi, đi tu cũng mệt đấy chứ không phải không mệt đâu. Đi tu cũng phải, phấn đấu cũng phải, như thế nào mới thành sư được chứ. Mới sáng nay, Mở mắt ra thấy một chú tiểu nhắn tin cho thầy. Thầy ơi, có sư chú, có một sư chú tự nhiên sáng nay mà mẹ lên mẹ bắt về mất rồi. Thế thầy hỏi thế thì có chú ấy đi có báo với ai không? Bảo không, các sư ông không biết, các sư cô cũng không biết. Thế thầy bảo là thế thì chú ấy có nói với ai trong chùa không? Bảo cũng không biết, hình như không nói với ai, bảo là nghe một sư chú ở cùng bà mẹ lên mẹ bắt về mất rồi. Thế thì thầy mới bảo là chú nó đã ngoài 20 tuổi rồi. Ngoài 20 tuổi đã cũng đi học đại học rồi, tức là cũng lớn rồi. Đủ cái gì? Cái trí tuệ và đủ suy nghĩ rồi. Mà khi xin xuất gia thì bố mẹ cũng đồng ý cho xuất gia. Và bố mẹ là có đơn cúng con vào chùa để cho con được xuất gia, tìm thầy học đạo. Và các cháu nó cũng tự mình làm cái đơn gọi là tình nguyện là xuất gia rồi. Và thầy cũng đã và đang cho đi học cái trường sơ cấp Phật học Hà Nội rồi. Cũng được mấy tháng nay rồi, đi học được mấy tháng rồi. Cũng đang vì ở Hà Nội là phải muốn xuất gia thọ giới ở Hà Nội là phải đi học sơ cấp, học trung cấp, học sơ cấp và học trung cấp mới được thọ giới. Chứ không như một số tỉnh khác, vì Hà Nội là thủ đô mà, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như một số tỉnh mà có đông tăng ni á, là phải bắt buộc là phải học sơ cấp, học trung cấp mới được thọ giới tỷ khiêu, học sơ cấp mới được thọ giới sa di. Còn một số các tỉnh khác mà ít sư á, thì có thể là chỉ cần xuất gia một năm, hai năm là được thọ giới sa di thôi. Còn riêng Hà Nội là phải học sơ cấp mới được thọ giới sa di, và lên trung cấp mới được lên thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Cho nên là phải bắt buộc phải đào tạo có gì, có thứ lớp, có học vấn vân vân đó, về kiến thức Phật học đó. Còn về đạo hạnh, về trì trai giữ giới tu hành, đấy là cá nhân của mỗi người. Nhưng cái điểm chung bắt buộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thủ đô Hà Nội chúng ta là bắt buộc phải một năm xuất gia ở trong chùa, thì có cái giấy xuất gia đó và mới đồng ý cho đi học. Và sau khi đi học thì mới hai năm mới có một đàm giới, đồng nghĩa là người vị đó xuất gia phải 2 đến 3 năm thì mới được thọ giới sa di. Đấy là thuận duyên nhất mới được như thế. Thì mới vào chùa được mấy tháng thì thầy cũng, vì thầy làm ở trong thường trực, các cụ các thầy cũng nể, cho nên chú ấy mới vào chùa được 4 năm 6 tháng rồi đó. Thầy làm cái hồ sơ cho, qua tập sự để làm hồ sơ cho, thì các cụ các thầy cũng tạo điều kiện, đúng ra phải sang năm mới được đi học. Nhưng mà các cụ các thầy nể thầy, vì thầy cũng làm trong ban thường trực, trưởng ban thông tin Phật giáo thành phố Hà Nội, cho nên cụ hiệu trưởng cụ cũng nể, cụ cũng thôi đồng ý cho các cháu nó vào học sớm hơn những người khác, tạo điều kiện cho, như thế là gọi là nhất rồi còn gì nữa. Cứ thỉnh thoảng lại bảo gia đình có việc thì lại lên xin thầy về, một năm xin về, mới vào chùa có một năm mà xin về đến 3-4 lần rồi. Thì thầy nghĩ là thôi công việc gia đình thì thôi, bảo thôi cũng hoan hỉ cho các chú nó về thăm bố mẹ gia đình, vì gia đình chắc có hoàn cảnh nó đặc biệt, nó khác, cho nên cũng hoan hỉ thôi. Thế đùng một cái thì sáng nay đấy, bảo là mẹ lên sáng sớm nay lên bắt về rồi. Thế thì mình ngoài 20 tuổi rồi, xuất gia rồi mà lại còn hành xử nó thiếu suy nghĩ, nó không bằng một đứa trẻ con như thế. Cho nên thầy bảo với một sư chú và chú Giác Thiền, và chú làm luôn cái giấy xin nhà trường là nghỉ học đi. Và trường hợp này nhất định không để ở trong chúng nữa. Xuất gia mà vô tổ chức như thế, mẹ có đến bảo về, bố đến bảo về hay mẹ đến bảo về thì ít nhất thì cũng phải bạch với các sư, các thầy quản chúng. Cũng phải thưa với thầy chủ trì một câu, đem cúng con vào chùa các thứ rồi lên bắt con về không nói năng gì. Tôi chả hiểu là các vị làm phụ huynh ấy, tuổi cũng 4-5-60 rồi, chắc phải tầm 4-50 gì đó rồi, đâu phải là ít tuổi nữa đâu. Mà các chú nó cũng ngoài 20 tuổi, cũng hình như học đại học năm 3, năm 4 gì đó rồi. Nên xong rồi vì không đi học nữa đã đi làm ở ngoài xã hội rồi. Thế mới xin xuất gia, bảo nhất tâm lắm. À, nhất tâm lắm. Trước khi xuất gia thầy cũng nói đi nói lại phải suy nghĩ cho nó kỹ. Còn nghĩ kỹ rồi. À, các thứ. Mà hành xử nó như thế thì các vị thấy không? Đâu, đâu phải dễ đâu. Không dễ một tí nào cả. Mà người đi tu mà sáng nắng chiều mưa như thế thì tu sao được? À, thầy đã nói cái câu chuyện thầy xuất gia ngày xưa ở chùa thầy chưa? Em gái của thầy, cái người quê nhà thầy đi chợ bán lá ở dưới chợ thầy á. Vì thầy cứ khoảng độ 2-3 ngày thầy phải đi xuống từ trên đỉnh núi đi bộ xuống dưới chợ thầy để mua rau mua dưa về ăn cho 2-3 ngày. Thế có bà cụ, bà nhìn thấy mình thì không biết bà cụ ấy, nhưng bà cụ ấy nhìn thấy mình thế biết thì về mách với mẹ của thầy là thấy cái chú Kiều nó tu ở trên, nó đi chợ, nó tôi cứ thấy nó xuống chợ thầy nó mua rau mua dưa chắc chắn, thì bảo là nó sao bảo là con nhà bà đi tu ở trong chùa Hương. Thực tế mình vào chùa Hương xong ở trong đó thì mình đấy, như thầy nói bị cái sư bác bị đuổi suốt ngày đó, thì cụ chùa Hương cụ lại cho lên trên chùa thầy để chấp tác ở trên đó. Thế trên chùa cao thì cứ phải đi chợ như thế. Thế bà cụ về, bà cụ bán lá, bà về và nói với mẹ thầy là thấy chú ở trên đấy hỏi ra, người ta bảo hỏi các bãi đi chợ ở chùa Phúc Đức, người ta ở Phúc Đức ấy, người ta bảo chú ấy là chú Kiều quê ở Thanh Lương Kim Bôi Hòa Bình, tu đang tu ở trên chùa cao ở trên đỉnh núi thầy á. Thế chắc bà cụ nhà mình mới nghĩ là gì? Chắc là đúng rồi. Ngày xưa thì chưa có máy ảnh, chưa có điện thoại để chụp hình, nhưng bảo là quê như thế, người như thế, bảo đúng rồi. Bắt đầu cho em gái thầy lên tìm. Cho cô em gái với chồng của nó là chú Đông bây giờ đấy, ngày đó chúng nó chưa cưới nhau, nó đang yêu nhau rồi, cho hai đứa cho nó lên tìm. Vào chùa, thầy nhìn thấy lúc đầu là thầy chạy trốn. Nhìn thầy là chạy trốn, chạy trốn là chúng nó cũng lì, nó trả về cho. Nó ở từ lúc khoảng độ 7 rưỡi 8 giờ sáng, nó cho đến tận 2-3 giờ chiều nó không về. Thế bây giờ thì lúc mình chạy trốn thì không hiểu thế nào, nó gặp nó bất chợt. Nó nhìn thấy mình mà cái mình nhìn thấy nó mà cái mình mới chạy. Thế chạy mới bảo mấy vãi với bảo cái chú, lúc đó có chú Mỹ và chú Quân ở đó, ba anh em đang tập sự tu ở trên chùa cao, thì mới bảo rằng có ai hỏi tôi các chú đừng có nói là tôi đang ở đây nhé. Nhưng mà mình nhìn thấy mặt nó một cái thì bước lên qua tam quan một cái là mình đang quét sân chùa, một cái là mình chạy trốn luôn. Nhưng mà nó lì ra đấy. Xong rồi cuối cùng thì hai đứa chúng nó cứ khóc, nó bảo với các vãi và các thứ là con nhìn thấy anh con ở đây rồi mà. Nhìn thấy anh con. Thế thì các vãi thì thấy nó thương, con ấy khóc nhiều quá, vào nói với thầy: thôi chú ơi, người nhà lên rồi thì thôi, đi tu thế nào thì tu, chứ mình cũng không thể bỏ người nhà được. Thôi cứ ra nhận đi một cái cho các em nó vui, nó về nó nói với người nhà. Nhìn các em nó khóc khổ quá chú ạ. Các vãi với mấy người bán hàng ở chùa cao, chùa thầy ấy, cả mấy vãi cũng hay quý thầy mà, cho nên các vãi cũng vào khuyên như thế. Thế thầy bảo là mình nghĩ trong bụng là không được. Mình bây giờ mà nhận nó là em của mình, thế nó về nó nói với mẹ mình, nói với bố mình, nói với người nhà nhà mình. Người nhà nhà mình mà bây giờ mà chỉ cần người nhà nhà mình lên đây mà làm loạn ở trên chùa thì mình chết luôn. Thì chắc chắn mình sẽ không được tu nữa. Mình sẽ bị sư phụ ở đó là không cho mình ở đây tu nữa. Mà mình không ở đây tu nữa, không biết mình sẽ đi đâu. Mình biết đi đâu, biết về đâu. Cho nên nghĩ như thế, cho nên nhất định là gì? Không nhận. Rồi bắt đầu thì các vãi bảo, nó bảo là 100% là anh đó mà. Mình bảo không, làm gì có chuyện thầy có em gái đâu. Ghê chưa? Đấy, sám hối Phật tổ chứ, vì cái tâm tu nó cao hơn cái tâm gì, cái tâm tục. Cho nên bắt buộc là phải gì, lúc đó muốn tu được thì phải thế thôi. Mình nghĩ trong lòng thôi, cứ trước mắt cứ thế đã, sau này có tu được thì mới về gì báo hiếu ông bà bố mẹ tổ tiên sau. Bây giờ mình còn chú tiểu còn chưa xong, mà để cho cái tâm nguyện của mình nó bị lung lay, nó bị đứt đoạn đó, thì mình tu làm sao được. Mà trước khi xuất gia mình có lập ba lời thề rồi, thề cho thịt nát xương tan, nếu mà trên đầu còn tóc, tức là còn còn là cư sĩ tại gia đó, chưa được là chú tiểu thì thề thịt nát xương tan cũng không quay trở lại lũy tre làng. Đây thề thứ nhất. Thề thứ hai là thề sau 3 năm phải cố gắng học hành phấn đấu để phải được thọ giới làm sư bác ở trong chùa. Vì ông cụ bên cạnh ông nói là mà phấn đấu thì ai mà phấn đấu tốt nhất, giỏi nhất thì 2-3 năm sẽ lên sư bác. Mà chả biết sư bác là cái gì. Nhưng mà mình cứ nghe cụ nói như thế mình có phát nguyện thì cháu cũng phải phát nguyện. 3 năm muộn nhất 3 năm cũng phải lên được sư bác. Đặt ra cái gì? Cái mục tiêu để phấn đấu, để học, để tu, để vượt qua những chông gai chướng ngại khó khăn trong đời tu, đường tu của mình. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện gì? Một đời phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, vân vân. Đây là ba cái nguyện lớn khi xuất gia. Cho nên em nó lên mình phải chạy trốn không dám nhận. Nhưng mà nó ở đến 2-3 giờ chiều nó khóc nhiều quá. Các vãi là các chú cứ vào nói nhiều, chú mấy chú bán hàng ấy, cứ vào nói thôi. Chú cứ ra chú cho em nó gặp một cái, nó về nó cũng yên tâm. Thế các vị biết lúc đó tôi nghĩ sao không? Tôi nghĩ trong lòng, thôi bắt bây giờ bắt buộc phải ra gặp. Nhưng mà gặp lần này để cho gì? Để mình dùng cái kế gọi là cái kế như trong tuân tử các thứ gì gọi là điệu hổ ly sơn vân vân, chơi cái kế gọi là gì? Nếu mà mẹ mình, bố mình, người thân của mình, các em của mình mà đặt nặng cái vấn đề tình cảm, thương con trai, bố mẹ thương con trai, các em thương anh mình khổ sở xuất ra thế này thế nọ thế kia thì chắc chắn mình không tu được. Rồi nay viết thư mai đến thăm mình cũng không tu được. Cho nên thôi cũng phải đối diện, nhưng mà tìm cái cách là gì? Là cho bố mẹ mình ghét mình, các em mình hận mình, vân vân. Trước mắt phải như thế đã. Nghĩ trong bụng như thế cho nên chỉ có cái kế đó thôi. Thế là mình ra, ra nhưng mà nhất định không nhận. Chúng nó cứ bảo đấy là anh cháu mà. Thế mà không, tôi có quen cô chú đâu. Nói như không. Chắc tôi nghĩ là cái thế kỷ 21 này có mỗi thầy Thịnh thầy xuất ra cái kiểu nó như thế, lúc cứng thì gọi là cứng hơn là gì? Hơn kim cương, nhất định không nhận thân. Nó cứ bảo anh ơi, tại sao anh vừa xuất ra chưa được một năm mà anh bỏ bố bỏ mẹ thì bỏ anh đi chùa, nó là đi chùa, anh đi chùa mới có một năm thôi mà anh bỏ bố bỏ mẹ, anh quên cả em, anh không nhận ra em. Cái cô chú này hay thật đấy chứ. Tôi chả biết cô chú là ai cả, tôi không có em gái đâu. Tôi không có em gái nào, cô chú thế nào, chắc cô chú nhận nhầm thế nào. Làm cho đến nỗi nó gì? Nó về chắc nó tâu với bà cụ tôi làm sao hay như thế nào không biết. Cho nên cả nhà lại quay là gì? Lại quay ra từ cái chỗ thương 10 bây giờ thành gì? Thương có 5, nó còn 5 là gì? Ghét. Từ cái chỗ ghét đó mà ông bà, người thân đỡ đau khổ vì mình hơn. Đấy cũng là một cái cách gọi là dùng gì? Kế của tuân tử đấy các quý vị. Ngày xưa hay đọc sách hay đọc sách cổ nhiều. Cho nên là làm cái kế đó để cho gì? Mẹ mình và người thân của mình bớt thương mình đi. Vì thương quá, yêu quá, thương quá cũng khó có thể chấp nhận để cho con trai duy nhất của mình xuất ra. Cho nên làm cho một nửa thương nửa ghét. Vì vậy mà khoảng độ tầm nửa năm sau thầy mới về xin giấy tờ. Về xin giấy tờ là bà cụ gì lúc đầu là cũng kinh lắm, thì mắt cũng tỉnh bơ, ý là ghét đấy, ghét. Nhưng mà xong rồi mình biết là ghét, bà cụ nhất định không ký cho, không cho xuất ra. Còn mày muốn gì? Mày muốn bất hiếu, mày muốn bỏ bố bỏ mẹ, bỏ anh bỏ em, bỏ họ bỏ hàng mày đi á, thì mày cứ đi, mày giỏi mày cứ đi đi. Cũng ghê phết đấy, không phải là ghê, không phải vừa đâu. Nhìn thấy thế thôi, có bà cụ hôm nay ở đây không thầy cũng vẫn nói thế, vì ngày xưa nó là sự thật thế. Nói đấy, cũng rối rối kiểu đấy. Thế mình bảo nghĩ bụng, bây giờ mà muốn được xuất gia, lúc đấy cạo tóc rồi làm chú tiểu rồi, nhưng muốn được xuất gia thật sự có ra có đơn xin cúng quan vào chùa, rồi có xác nhận của chính quyền thì bắt buộc là phụ huynh, tức là bố mẹ phải ký vào. Thì cho nên là nếu mà bố mẹ không ký thì mình không thể xuất ra được. Đây là quy định luật của Đức Phật rồi, và pháp luật nhà nước Việt Nam và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng quy định như thế. Cho nên là lúc đó là nghĩ nếu mà cụ mà không, bà mẹ mà không ký mình không xuất gia được. Ông bố thì dễ hơn, thì không nặng nề lắm. Nhưng mà bà cụ thì khó. Cho nên các vị bây giờ lại không dùng kế tuân tử nữa, mà phải dùng cái kế gì? Cái kế của Khương Bá Ước. Thế là Khương Duy đó. Khương Duy thì cực kỳ hiếu thảo với mẹ đúng không? Ngày xưa nghe chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đem áp dụng vào đời sống luôn. Khương Bá Ước cực kỳ hiếu thảo với bố mẹ. Khổng Minh ra gì? 5-7 lần mời Khương Duy về làm tướng để giúp cho Lưu Bị, nhưng mà gì? Khương Bá Ước nhất định không. Cho nên Khổng Minh phải dùng cái kế là gì? Bắt mẹ của Khương Bá Ước và coi mẹ Khương Bá Ước như là mẹ của mình ấy. Lúc đó Khương Bá Ước mới cảm động, mới đi theo Khổng Minh và Lưu Bị, mới thờ Lưu Bị làm thầy. Chúng ta thấy dùng cái kế gọi là hiếu thảo của Khương Bá Ước đó, là thấy tối ngủ vào nằm cạnh với mẹ, đấm lưng cho mẹ tỉ tê các thứ vân vân. Thế mà mẹ mà không ký cho con á thì con ra sư phụ sẽ không nhận, mà không nhận sư phụ đuổi đi thì con lại phải lang thang. Mẹ biết rồi, mình là người ở trong dân tộc, đi ra ngoài sống ở ngoài xuôi, trình độ văn hóa thì thấp, gần như bằng con số 0, đi đâu người ta cũng chửi, cũng đuổi, cũng mắng. May bây giờ gặp sư phụ của con này, sư phụ con thương vì con là người dân tộc, cho nên sư phụ con mới thế pháp, mới độ cho con. Bây giờ nếu mà mẹ mà không ký thì con ra là sư phụ con đuổi con đi, thì con sẽ lang thang cầu bơ cầu bất, nay chỗ này mai chỗ khác, mà có khi người con thì thường hay ốm đau bệnh tật, một ngày nào đó có khi mẹ còn không biết là con chết ở đâu, không biết là thế này nọ kia, đánh đúng vào tâm lý, thế là thấy khóc tu tu bảo bố mày chứ thế này thế nọ thế kia. Thôi đúng rồi, ăn điểm rồi. Thế là tỉ tê thêm. Thế là sáng ra thì bưng cơm, đứa em là nấu cơm xong bảo thôi để đây anh bưng cho. Thế là bưng lên cho bà ăn, ăn xong một cái là ngay tại mâm cơm tỉ tê lấy đơn ra luôn, ốp luôn, ký luôn. Ký xong một cái là đi xuống xã luôn. Xuống xã lấy xong giấu một cái rồi về một cái là phải chào nhanh là đi luôn, sợ bà cụ gì đổi ý thì mình không được xuất gia thì chết toi. Tâm cầu đạo như thế còn chưa ăn ai, chứ còn huống chi là xuất gia nay đòi về thăm nhà, mai đòi về thăm nhà, tu làm sao được. Cho nên ngày xưa thầy đi học trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ mới dạy là gì? Đối với cái người xuất gia là gọi là siêu quần bạt tục, gọi là xuất gia giả, phù xuất gia giả. Tức là thế nào là người xuất gia đó? Xuất gia giả, cái gì lâu lâu rồi không nghe nhớ 100% đâu. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chất chấn nhiếp ma quân, bạt tế tam hữu. Đấy, như thế đấy. Xuất gia là gì? Là phải là những cái con người xuất gia đúng theo lời Phật dạy và các tổ dạy là gì? Là phát túc siêu phương, tức là cạo bỏ râu tóc, sam phương cầu đạo, tâm hình khác tục, tức là tâm và hình, tâm là bên trong, hình là thân thể bên ngoài, đều phải khác gì? Khác tục. Thế nay còn muốn sống như thoái tục nữa, nhớ nhà lúc nào thì về nhà lúc đấy, tu sao được? Không tu được. Thoát một cái là đòi về thăm nhà, đòi về thăm thân thì tu sao được, khác gì đi làm đâu. Mình là người xuất gia rồi, nó phải khác, gọi là tâm hình dị tục. Thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Tức là làm thiệu long thánh chủng là làm cho giáo pháp của Đức Phật là gì? Được hưng long, được hưng thịnh, được phát triển lâu dài, rạng rỡ vân vân, gọi là thiệu long thánh chủng. chấn nhiếp ma quân, tức là làm cho gì? Làm cho thiên ma ba tuần và chúng ma là gì? Đều phải khiếp sợ, khiến cho Phật pháp được xương minh. Chúng ma thì phải khiếp sợ khi mà có gì? Có những bậc xuất gia như thế. Bạt tế tam hữu tức là gì? Là cứu ba đường khổ. Đấy. Thiểu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, bạt tế tam hữu tức là cứu ba đường khổ vậy các quý vị. Đấy, xuất gia như thế đấy. Đấy mới gọi là gì? Người xuất gia. Chứ còn xuất gia thì nay thế này, mai thế nọ, mai thế kia. Cho nên thầy bảo với cái chú kia thôi làm đơn cho chú kia nghỉ học ngay. Mấy hôm nữa thì thầy lên thầy có lời với thầy hiệu trưởng và sám hối các cụ, các thầy. Bởi vì ở Hà Nội này xuất gia nó khó lắm. Một người xuất gia ở Hà Nội nó khó gấp nhiều lần những người xuất gia ở tỉnh khác. Hồ sơ, thủ tục, mọi cái, bởi vì thủ đô mà. Mọi cái đều là phải làm chuẩn chỉ, ngăn nắp. Mà có như thế mà vượt qua được thì sau này mới có thể trở thành người được. Các cụ ngày xưa nói thì đào tạo như thế thì đương nhiên phải người xuất gia thật sự biết đấy là một cái việc cực kỳ đáng mừng. Thì còn dễ quá thì có khi lại sau này lại hóa ra mình chẳng ra gì. Cho nên xuất gia không phải dễ đâu. Thì vậy mà qua đây thầy bảo là nếu mà các anh các chị mà không nói vui nói đùa thế thôi. Nếu mà không muốn lấy vợ lấy chồng thì đi xuất gia. Nhưng xin thưa về xuất gia không phải dễ. Xuất gia thật sự không phải dễ. Chứ còn gọi là chỉ cạo bỏ râu tóc mặc rồi vài năm sau để tu cho được cái tấm y cả sa lên. Còn không biết mình xuất gia để làm gì. Cờ bạc rượu chè thịt thà đủ thứ bê tha ở trong cửa Phật cửa chùa thì còn làm gì? Làm hại đến cái thanh danh của Tam Bảo của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư nữa cơ. Chứ chẳng thể nói chi là chấn nhiếp ma quân Thiệu Long Thánh Chủng được các quý vị. Cho nên không phải là dễ. Vì nói vui vui thế thôi. Chứ ai mà thực sự có tâm muốn xuất gia. Mà xuất gia phải xuất sắc mới có thể nên xuất gia. Còn lơ tơ mơ thì thôi ở làm cư sĩ tại gia báo hiếu bố mẹ niệm Phật lập gia đình thì lập, không lập gia đình thì thôi ở như thế. Sau này là bà cô ông mãnh. Rồi tu hành tinh tiến thì biết đâu là được đới nghiệp vãng sinh thì về Tây Phương Cực Lạc thì có thể cũng còn tốt hơn mà xuất gia không ra gì vậy. Cho nên qua cái câu nói đùa đó với các Phật tử là không lấy vợ lấy chồng thì lên xuất gia với thầy, vỗ tay ầm ầm, thầy phải chấn lại ngay, không có ngày mai cứ nghĩ là xuất gia là dễ, lên đi tu xin tu vài tháng vài năm rồi không tu nữa lại đi về. Lang thang cầu bơ cầu bất chỗ này chỗ nọ chỗ kia, coi chùa như là một cái nơi đi nghỉ mát, đi du lịch, đi trải nghiệm, như thế thì nó không đúng với cái đạo và đúng với cái lời dạy của chư Phật chư Tổ vậy. Tiếp theo Phật tử này nói là lên chùa làm công quả vân vân ABC cầu cho con sớm tìm được bạn rồi sớm lấy được vợ. Đấy, qua đấy thì thầy nói đấy, các Phật tử đấy thì thôi trong pháp hội như thế này chúng ta cứ nhất tâm chúng ta cầu nguyện về tâm linh. Cũng nhiều bố mẹ hay nhiều bạn trẻ, nói là trẻ thì có khi cũng không phải là trẻ quá nữa, cũng 25, 30, 30 mấy tuổi rồi chưa lập gia đình, lên lễ để cầu duyên. Thì cũng nhiều bạn nhất tâm thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, các ngài cũng đại khai phương tiện. Nhiều bạn trẻ thì nhiều vị thì về thiện nam tín nữ cũng về để gặp được những người hợp tâm xứng ý của mình. Cũng qua một thời gian tìm hiểu cũng đi đến là kết hôn về một nhà để cho bố mẹ đỡ lo, làm trọn cái ân cái nghĩa, cái đạo hiếu của người làm con đối với bố mẹ, ông bà, tổ tiên vậy.